ban đọc truyện. Xin mời quý vị đến với
kỳ 11,
chuyện dài nặng gánh can thường
của nhà văn Hồ Biểu Chánh,
qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Thầy trò tạ từ chủ nhà, rồi dắt nhau qua Thái Nguyên. Thanh Trọng nghĩ phải giấu tên họ mới được, nên bạn tính với Tô Hộ rằng, nếu ai hỏi, thì mình sẽ xưng là Võ Sơn Tòng, gốc ở Sơn Tây, vì cha mẹ khuất sớm, nên buồn phải xuất thân du học. Thầy trò, khi phải qua chuông vắng vẻ, khi phải trèo núi gay go, đi trót 5 ngày nữa, mới tới địa giới đạo Thái Nguyên. Một buổi trưa, đi gần tới một cụm núi, không biết tên núi là núi gì, bỗng nghe phía dưới chân núi tiếng trống, tiếng chiêng vang rầy. Thanh Trọng lấy làm lạ, bèn hối Tô Hộ đi riết tới đó, qua việc chi cho biết. Thầy trò đi chưa được bao lâu, kế gặp một người độ chừng 58 tuổi, y phục đoan trang, cởi một con ngựa ô, vài mươi tên quân cầm khí giới chạy theo sau. Thanh Trọng liền đứng nép bên đường, đợi người ấy đi tới mới vòng tay thi lễ và hỏi rằng:
Thưa quân nhân, chẳng biết trước kia có việc chi mà nghe tiếng trống, tiếng chiêng inh ỏi đó vậy?
Người ấy ngó Thanh Trọng rồi gò cương cho ngựa đứng lại mà đáp rằng:
Ngươi mau mau trở lại, chẳng nên đi tới đó mà mang hại.
Thưa ngài, sao mà mang hại?
Vì bọn Cường Sơn mấy tháng nay nó chiếm cư núi này mà nhiễu hại lương dân, ta dẫn binh đến dây bắt bọn nó. Chẳng dè chúng nó có một thằng đầu đảng tên là Lương Cán mạnh bạo phi thường, quân sĩ không dám đối địch với nó. Ta coi thấy quân ta đã muốn dở chạy rồi, nên ta chạy trước về phủ kiếm binh thêm nữa mới được.
Thưa ngài, té ra ngài làm quan cai trị đạo này hay sao?
Phải, ta là hành khiển tuyên phủ chánh sứ đạo Thái Nguyên này đây.
Thưa ngài, vì tôi không biết nên không giữ trọn lễ, vậy xin ngài thứ tội. Phải chăng cần phải nhọc công về phủ mà diện binh thêm nữa? Xin ngài chịu phiền dắt tôi trở lại đó, tôi sẽ dắt bọn Cường Khấu mà nạp cho ngài.
Thiệt quả người này tên là Huỳnh Như Hào, đứng ngồi chức hành khiển tuyên phủ chánh sứ đạo Thái Nguyên. Người nghe Thanh Trọng nói khẳng khái như vậy thì ngó chàng trăn trăn rồi hỏi nữa rằng:
Ngươi có tài gì một mình mà trừ bọn Cường Khấu ấy nói?
Thưa ngài, có binh của ngài đó chi?
Binh của ta 100, mà lớp bị thương, lớp bỏ chạy đã gần phân nửa rồi, còn bọn nó đông lắm, cứ không nổi đâu.
Thưa ngài, không hại gì mà ngài sợ, tôi chịu nổi.
Ngươi là ai, gốc ở đâu?
Thưa, tôi là một tên học trò khó, gốc ở Sơn Tây.
Nếu ngươi thiệt có tài thì giúp với ta đặng trừ bọn đó, kẻo chúng nó hại lương dân lùng lắm à.
Hai người nói tới đó, bỗng thấy quân Hào hển kéo nhau tới, lại la lớn rằng Cường Khấu rượt theo gay lắm. Thanh Trọng mời quan chánh sứ đứng lại một bên đường, rồi chàng giật một cái côn của một tên quân và sắp tới đứng trước chờ quân Cường Khấu đến mà giao chiến. Quan chánh sứ sắp đặt quân đứng hờ phía sau mà trợ chiến với Thanh Trọng. Cách chẳng bao lâu, có một đám Cường Khấu ước chừng vài trăm hăm hở kéo tới. Thấy Thanh Trọng trẻ tuổi, lại có mấy mươi tên quân mà thôi, trong ý chúng nó không kiên nể nên la ó vang vầy rồi áp vào mà đánh.
Thank you.
trồng hưởng côn đối địch, cây côn bay qua lượn lại như sao xẹt hưởng một cái, thì Cường khấu ngã lăn hai ba thằng, bọn đi trước đều ngã hết. Bọn sau thấy vậy kinh tâm, không dám tới nữa. Đầu đảng là Lương Cán thấy vậy, bèn hét lớn lên một tiếng rất lớn, rồi cầm búa, lấn ướp mà chém Thanh Tòng. Thanh Tòng đỡ vẹt lưỡi búa, rồi đánh trả lại. Lương Cán, hình tức cao lớn, mặt mày đen xì, râu ria xồm xoàng, ở trần trùi trụi, quai bộ mạnh bạo hung ác lắm. Quan chính sứ thấy Thanh Tòng nhỏ vóc, sợ cử không lại, nên ngài quầy ngửa thối lui ra xa mà coi, chứ không dám đứng gần. Hai đàn đánh đỡ cùng nhau chứ được mấy cái, thì thấy Thanh Tòng bỏ cây côn trên vai rồi rút mà chạy. Lương Cán hăm hở tóc theo, hai tay đưa búa lên, nhắm Thanh Tòng mà chém. Thanh Tòng trở quà, phía tay trái lẹ như nháy mắt, rồi vụt cây côn ngay một cái vù, thì liền thấy Lương Cán té sấp không cự quậy. Thanh Tòng bước tới đạp trên lưng. Quan chánh sứ cùng quân sĩ cũng áp lại, thì thấy Lương Cán bể đầu, chết ngắt. Bọn Cường Khấu thấy đầu đảng đã chết thì vỡ tan, vẹt cây, chui vô rừng mà trốn. Quan chánh sứ đốc quân rượt theo mà bắt. Ngài ngó Thanh Tòng và cười và nói rằng:
"Ha ha ha, chánh sĩ thiệt có tài, có lẽ cũng tại trời khiến nên tôi mới gặp chánh sĩ hôm nay đây. Nếu không có chánh sĩ thì không biết làm sao mà trừ bọn Cường Khấu này được. Vậy tôi xin mời chánh sĩ theo tôi về phủ, đặng tôi đền đáp cái ơn giúp tôi bình khấu thành công đây."
Thanh Tòng dự dự rồi đáp rằng:
"Tôi là một tên học trò ở trong nước. Tôi đi đường gặp kẻ hung dữ làm rối loạn lương dân, tự nhiên tôi phải ra tay giúp với thượng quan mà bảo trừ. Tôi đâu dám kể công với thượng quan."
"Chánh sĩ tên chi? Nhà cửa ở đâu?"
"Dạ, tôi tên là Võ Sơn Tòng, quê quán ở Sơn Tây."
"Chánh sĩ đi đâu đây?"
"Thưa, vì bởi cha mẹ tôi khuất hết, tôi buồn rầu, nên mới dắt một tên gia đình đi du học."
"Chánh sĩ được mấy tuổi?"
"Thưa tôi 19 tuổi.
"Nhỏ mà giỏi quá, tôi khen lắm, cha mẹ chết mà có anh em hay không?"
"Thưa không."
"Té ra chánh sĩ chỉ có một mình. Thôi, đi với tôi về phủ, chánh sĩ muốn ở luôn với tôi mà học cũng được. Chẳng cần đi đâu làm chi, để quân sĩ rượt bắt Cường Khấu rồi, chúng nó giả về sau, mình thủng thẳng, đi lần về trước mà nghỉ."
Thanh Tòng bị quan chánh sứ mời ân cần quá, chàng không thể từ chối được nên phải dắt Tô Hộ đi theo mà về phủ. Chương 11. Ngô Ngự Sử nhìn mặt phát nghi, thân công tử đọc thi sanh cảm. Ông Huỳnh Như Hào là một nhà văn sĩ xuất thân, ông đã trên 50 tuổi rồi, vợ chồng không có con trai, chỉ có một đứa con gái gả cho một quan chuyển vận xứ tên là Lữ Nhạc. Ông thấy Thanh Tòng nhỏ tuổi, tướng mạo khôi ngô, văn nói lễ nghĩa, mà lại có tài đối địch với một đôi trăm người, giữa trận giết chánh tướng lẹ như nháy mắt, thì ông đem lòng ái mộ vô cùng. Khi về tới phủ, ông dắt Thanh Tòng vào hậu đường cho chàng ra mắt phu nhân. Ông thuật chuyện Thanh Tòng giết Lương Cán lại cho phu nhân nghe, thì phu nhân khen ngợi hết sức. Ông dạy phu nhân bày yến tiệc mà đãi Thanh Tòng rất hậu. Trong lúc ăn uống, ông nói với Thanh Tòng rằng:
"Chánh sĩ một côi mà lại không có anh em chi hết. Còn vợ chồng tôi đây thì không có con trai. Tôi muốn chánh sĩ ở đây mà học, đang chờ cơ hội ra lập chữ công danh.
tôi nuôi Tráng Sĩ cũng như con trong nhà. Không biết Tráng Sĩ có vui lòng mà làm con tôi không?
Thanh Tòng lặng thinh suy nghĩ một chút rồi đáp rằng:
Đem lòng thương tôi, thiệt tôi cảm ơn đức lắm. Xét gì phận tôi hèn hạ, lẽ đâu tôi dám đèo bồng.
Tráng Sĩ chẳng nên khiêm nhường. Cái tài của Tráng Sĩ đó một ngày kia tế thế an bang được, chứ không phải tầm thường. Tôi e Tráng Sĩ chê tôi bất tài, không đáng kêu bằng cha đó thôi.
Bẩm thượng quan, tôi đâu dám vậy.
Tôi biết rồi, Tráng Sĩ dục dặc, ấy là vì Tráng Sĩ không có anh em. Tráng Sĩ sợ làm con nuôi tôi phải đổi họ lại, thì không còn ai mà nối tông môn của Tráng Sĩ. Có phải như vậy không? Xin Tráng Sĩ đừng ngại điều ấy. Tôi không nỡ ép như vậy đâu. Dầu Tráng Sĩ chịu làm con nuôi tôi cũng không dám biểu đổi họ đâu mà sợ.
Bẩm thượng quan, việc thượng quan tính đây là việc quan hệ lắm. Dạ tôi quê quán ở Sơn Tây, mồ mả ông bà đều ở đó. Nếu tôi làm con nuôi thượng quan thì tôi làm sao mà viếng thăm mồ mả cho được?
Ôi, việc ấy có chi mà gọi là quan hệ. Tráng Sĩ ở đây, ngày nào muốn viếng thăm mồ mả thì tôi cho quân đưa đi. Đi ít ngày rồi trở lại, có can chi mà sợ.
Xin thượng quan cho phép tôi suy nghĩ, rồi ngày mai tôi sẽ trả lời.
Được.
Mãn tiệc rồi, quan chánh sứ dạy quân hầu dọn thư phòng để cho Thanh Tòng nghỉ ngơi. Đêm ấy, Thanh Tòng nằm suy nghĩ, nếu mình ham sung sướng thì cứ ở đây làm con nuôi người ta, thì làm sao lên Cao Bằng thọ hình theo như chiếu của vua cho được, mà mình qua Thái Nguyên là có ý tìm nàng Lệ Bích, nếu mình không ở đây thì làm sao mà tìm. Chàng suy tới nghĩ lui hoài, đến sáng bữa sau, chàng mới nhất định chịu ở, làm con nuôi. Quan chánh sử Huỳnh Như Hào đặng có sai Tô Hộ đi khắp đạo Thái Nguyên mà tìm Lệ Bích. Chàng tính nếu tìm không được thì chàng sẽ giả trước về Sơn Tây thăm mồ mả, rồi chàng thoát thân mà lên Cao Bằng, có lẽ cũng không khó gì. Chàng kêu Tô Hộ vào thư phòng mà tỏ ý ấy cho nó nghe. Tô Hộ khen trước hay và khuyên Thanh Tòng nên ở đây đặng cho nó đi dạo chơi mà thám dò tin tức trong đạo. Huỳnh Như Hào hay Thanh Tòng khứng ở làm con nuôi thì ông bà đều mừng rỡ, dạy phải kêu cha mẹ và truyền hết thảy trong nhà phải xưng Thanh Tòng là công tử. Ông đàm luận văn chương chơi với chàng, ông thấy học thức của chàng rộng rãi, câu văn của chàng tao nhã, thì ông lấy làm kỳ, không dè con nhà Lê thứ tuổi chưa đầy 20 mà lại có tài văn võ lưỡng toàn như thế. Bởi vậy ông càng thêm ái mộ, coi như vàng như ngọc. Thanh Tòng ở yên rồi, bèn xúi Tô Hộ giả trước đi chơi, đặng rảo khắp thôn lân mà tìm nàng Lệ Bích. Chàng thường bữa cũng hay đi săn bắn, đặng dò la coi, hoặc may có nghe tin tức chi không. Ở đã trót một năm, tìm, đã khắp hết thôn xã mà không thấy dạng, lại cũng không nghe tin Lệ Bích chút nào. Thanh Tòng thất chí ngã lòng, phần thì nhớ thương mẹ cha, phần thì ước tình ước giả. Bởi vậy ngoài mặt chàng giả làm vui, mà trong trí thì như giả như ngây, không còn kể chi cái thân nữa. Một buổi trưa, Thanh Tòng đi săn bắn về, chàng bước vào phủ thì thấy cha nuôi đang ngồi nói chuyện với một người khách. Tóc râu bạc trắng, y phục đoan trang, nhắm tướng mạo, không phải là người tầm thường. Thanh Tòng làm lễ cha nuôi, rồi làm lễ luôn người khách nữa. Quan chánh sứ Thung Dung nói với Thanh Tòng rằng:
Cụ lớn đây, quý danh là Ngô Sĩ Liên, hồi trước làm quan giám sát ngự sử. Vì cụ lớn muốn dưỡng nhàn nên mấy năm nay xin hưu trí về ở bên đạo Hưng Hóa. Cụ lớn qua đây thăm cha.
Ông Ngô Sĩ Lưu ngày trước vẫn là bạn tao đàn với ông Thân Nhân Trung. Ông Thân Nhân Trung nói chuyện với con, thường hay khen ông Sĩ Liên văn hay học rộng. Thanh Tòng tuy chưa gặp mặt ông Ngô Sĩ Liên lần nào, nhưng mà chàng đã có biết danh ông lâu rồi. Bởi vậy vừa nghe tên ông, thì chàng lật đật vòng tay thi lễ một lần nữa và nói rằng:
Tiểu sanh gì không biết, nên không chọn lễ với Thượng quan. Vậy ngựa mong Thượng quan xá tội.
Ông Ngô Sĩ Liên gật đầu đáp lễ, mà mắt ngó Thanh Tòng chân chân, làm cho chàng ái ngại hết sức. Ông ngó một hồi rồi dây mặt qua mà hỏi ông Quỳnh Như Hào rằng:
Thư sanh đây là ai?
Con của tôi.
Tôi nghe ông có một người con gái mà thôi, sao bây giờ lại có con trai bay lớn vậy lận?
Nó là con nuôi.
Có vậy chăng? Chứ năm trước ông qua thăm tôi, thì ông nói ông có một chút con gái mà thôi, sao bây giờ lại có con trai nữa? Công tử tên chi? Năm nay được bao nhiêu tuổi?
Nó tên là Sơn Tòng, năm nay mới được 20 tuổi.
Ông đã định đôi bạn rồi chưa?
Chưa, tôi cũng tính kiếm đôi bạn cho nó, nhưng mà chưa biết ai có con gái mà cầu hôn.
Ông Ngô Sĩ Liên ngó Thanh Tòng một hồi nữa rồi mới nói rằng:
Tôi cho phép công tử vào thư phòng mà nghỉ, để tôi đàm luận chơi với quan chánh sứ. Công tử chẳng cần phải hầu hạ làm chi.
Thanh Tòng bái hai ông rồi đi vào thư phòng. Ông Ngô Sĩ Liên cứ liếc mắt ngó theo. Chừng Thanh Tòng đi khuất rồi, ông mới hỏi ông Quỳnh Như Hào rằng:
Công tử tướng mạo thiệt là khôi ngô, coi ra chẳng phải là người tầm thường. Người ở đâu mà ông nuôi đó vậy? Ông nuôi từ bao lâu rồi?
Ông Quỳnh Như Hào bèn thuật việc ông gặp Thanh Tòng lại cho ông bạn nghe. Ông kể chuyện Thanh Tòng giúp ông mà đánh phá Cường Khấu. Ông tán tụng võ nghệ, rồi ông lại ngợi khen văn tài của Thanh Tòng nữa. Ông Ngô Sĩ Liên nghe rõ ngọn nguồn, rồi ông ngồi lặng thinh, mà coi bộ ông suy nghĩ lung lắm. Cách một hồi, ông nói rằng:
Chuyện này thiệt là kỳ. Tôi nhìn gương mặt của công tử sao giống hoàng tướng quốc Thân Nhân Trung quá. Ông có biết ông Thân Nhân Trung hay không?
Hồi trước tôi quen biết, nhưng mà 20 năm rồi tôi không gặp ổng nữa.
Tôi quen với ổng nhiều. Lúc tôi còn làm quan tại triều, anh em thường tới lui ngâm thi vịnh phu với nhau. Tôi nghe ổng có một công tử tên là Thanh Tòng. Hồi đó công tử còn nhỏ nên tôi không có thấy mặt. Khi tôi trí sĩ quy điền, tôi có nghe công tử Thanh Tòng nổi danh hào kiệt, nức tiếng văn nhân. Mới đây tôi lại nghe triều đình lộn xộn, hoàng thái quý Lê Niệm với quan tướng quốc Thân Nhân Trung chết hết, Trịnh Công Lộ bính quyền nên kiếm thế hại những tôi trung liệt. Quan binh bộ thượng thư Lê Thọ Dực thì bị sai lên trấn Lạng Sơn. Công tử Thanh Tòng có công dẹp giặc Chiêm Thành mà lại bị đài. Tôi nghi dưỡng tử của ông đây là Thanh Tòng, vì bị tội nên cải danh diệt tánh mà mai danh ẩn tích đó ông.
Nếu thiệt như vậy thì càng quý hơn nữa. Dầu con của tôi mà phải là Thanh Tòng đi nữa, tôi cũng nuôi. Ở xứ này núi cao rừng rậm, ai biết được mà tôi sợ.
Thanh Tòng phạm tội triều đình, nếu ông dung dưỡng thì ông mắc tội chứ.
Tội gì? Thanh Tòng phạm tội triều đình có cho tôi hay đâu mà tôi biết. Mà con của tôi tên Sơn Tòng chứ không phải Thanh Tòng.
Ông cãi giỏi thì để chừng nào có đổ bể rồi ông cãi.
Chuyện này anh em mình nghi mà thôi,
chứ không có bằng cớ chi mà dám đoán chắc. Vậy xin ông để bụng, đừng nói ra cho ai biết nha.
Ai nói làm chi? Nếu mà thiệt á là Thanh Tòng á, thì mình cần phải giấu mà nuôi chứ. Bởi vì lúc này triều đình lộn xộn á, sàm nịnh á, chuyên quyền. Mình phải nuôi hào kiệt anh hùng, đang gặp cơn nguy biến, mình sẵn có người mà cậy cần dương ta quốc. Nãy giờ tôi nói chuyện với ông đó, là tôi muốn tỏ việc triều đình cho ông nghe mà thôi chứ.
Quý vị vừa nghe kỳ 11, chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.